Đế Bá, chương 4942. Suy đoán, góc truyện audio.com. Đỗ lão sư càng nghĩ, đều không thể nhớ tới chính mình là ở nơi nào gặp qua người lão nô này, hoặc là, hắn căn bản cũng không có gặp qua người lão nô này, vẻn vẹn cảm thấy quen mắt mà thôi. Cũng chính bởi vì lão nô cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, cái này ngược lại khiến cho hắn đối với Lý Thất Dạ không có ấn tượng gì. Lão nhân kia kêu danh hào gì? Đỗ lão sư nghĩ không ra, ở thời điểm này, hắn mới phát hiện, vừa rồi quên đi hỏi thăm danh hào Lý Thất Dạ của bọn hắn đâu. Vị kia gọi Lý công tử. Đối với Lý Thất Dạ, ba người bọn họ quen thuộc nhất cũng chính là Tiểu Linh ba cái bạn học các nàng, nữ đồng học kia nói ra. Lão già kia nha ta chúng ta cũng không biết, giống như Lý công tử một mực gọi hắn lão nô. Lão nô, Đỗ lão sư nhíu mày một cái, nói như thế, lão nô là không có cái danh hào gì, bình thường mà nói, người không có danh hào, vậy liền mang ý nghĩa xuất thân rất hèn mọn. Nhưng là theo đạo lý tới nói, một người ra rất hèn mọn, không có khả năng cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc mới đúng, dù sao, hắn thấy qua người hầu không biết có bao nhiêu, nhưng là, giống lão nô một lão nhân như vậy, lại cho hắn một loại cảm giác không nói được chỉ ít không giống như là một cái người hầu hèn mọn. Vị Lý công tử kia như thế nào? Đỗ lão sư lúc này mới hỏi Lý Thất Dạ cho hắn không có để lại bất kỳ ấn tượng nào, hắn thấy, Lý Thất Dạ cùng người qua đường giáp người qua đường ất không có gì khác nhau, có thể nói, nhìn qua một chút liền quên đi. Ngược lại, lão bộc cho hắn một loại ấn tượng rất sâu sắc cho nên hắn mới có thể đối với lão nô ký ức khắc sâu như vậy. Hắn chính là một cái đốn củi. Đồng học gọi Trương Trường Vũ kia cái thứ nhất đoạt trước nói, lúc nói lời này, trong thần thái không che giấu chút nào cho Lý Thất Dạ xem thường cùng nộ khí. Trong lòng của hắn chính là xem thường Lý Thất Dạ một thôn phu như vậy, trong mắt hắn xem ra, Lý Thất Dạ loại hạng người bình thường này, không có tư cách đứng trước mặt của hắn, nhưng là, hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ làm thịt phân thủy thú hắn, nếu như không phải Tiểu Linh ngăn đón, hắn đã sớm muốn mệnh Lý Thất Dạ. Một kẻ đốn củi, Đỗ lão sư cũng có mấy phần ngoài ý muốn, mặc dù Lý Thất Dạ không có để lại cho hắn mấy phần ấn tượng, nhưng là, hắn cũng nhìn ra được Lý Thất Dạ cũng là tu luyện qua, thực lực cũng không tính rất kém cỏi, hẳn là cũng có thực lực tử hầu cuồng thể. Tu sĩ thực lực như vậy, đặt tại bất kỳ địa phương nào, nếu như vẻn vẹn muốn kiếm ăn mà nói, tại trong trần thế tùy tiện cũng có thể đại phú đại quý, làm một người có tiền, hay là không khó, một người tu sĩ như vậy, chạy đến nơi đây tới chém củi, vậy liền để người có chút ngoài ý muốn. Lý công tử đích thật là đốn củi đốt than, Tiểu Linh cũng chỉ đành nói ra. Bất quá ta cảm thấy Lý công tử lưu tại Vạn Thú Sơn, cũng có thâm ý gì cũng không nhất định đâu. Trước đó Tiểu Linh cũng cảm thấy Lý Thất Dạ là một cái tu sĩ, lưu tại Vạn Thú Sơn đốn củi đốt than, đó thật là quá mức không hợp thói thường, đây cũng là tự cam đọa lạc. Nhưng Lạc hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, hoặc là Lý Thất Dạ lưu tại trong Vạn Thú Sơn này đốn củi đốt than, nói không chừng có thâm ý gì. Tựa như lão nô một mực nói như vậy. Thiếu gia làm việc sâu không lường được lại chỗ nào là người. Góc truyện audio.com, khác có khả năng đoán. Trước đó Tiểu Linh cũng cảm thấy lão nô nói lời như vậy, có chút cố lộng huyền hư, trong Vạn Thú Sơn làm một cái thôn phu đốn củi đốt than, có cái tiền đồ gì có thể nói, chớ đừng nói gì cao thâm khó lường. Hiện tại Tiểu Linh không khỏi cũng có chỗ cải biến, có lẽ, Lý Thất Dạ nguyện ý ngốc trong Vạn Thú Sơn đốn củi đốt than, vậy nói không chừng đích thật là có thâm ý gì. Một cái đốn củi có thể có thâm ý gì. Trương Trường Vũ đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, nói ra. Lại cao minh cũng chính là một cái đốn củi đốt than mà thôi, chẳng lẽ còn có thể đốt ra cái tiên kim gì đến không thành. Mặc dù không gặp Lý công tử đốt ra cái tiên kim gì tới. Một cái nữ đồng khác nói ra. Bất quá, xem ra Lý công tử ở tại Vạn Thú Sơn, vẫn rất có thu hoạch, hắn ngay cả thất thải long thu đều có thể đạt được, nói rõ hắn ở chỗ này ở rất lâu, đối với Vạn Thú Sơn các loại kỳ chân tiên vật đều là rất quen thuộc. Ở thời điểm này, Tiểu Linh ba cái đồng học các nàng đều vì Lý Thất Dạ nói tới nói lui, ngay từ đầu các nàng đều đối với Lý Thất Dạ một người như vậy lưu tại Vạn Thú Sơn đốn củi đốt than xem thường, cảm thấy đây là không có gì tiền đồ, hiện tại các nàng đều có chỗ cải biến cái nhìn của mình. Hừ, hắn chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, để hắn mèo mù đụng vào chuột chết. Trương Trường Vũ khinh thường nói ra. Chuyện này cũng không có gì thật là cao thâm khó lường, Vạn Thú Sơn khắp nơi đều là thần vật tiên chân, đổi lại những người khác vừa ra đời liền ở lại đây, cũng giống vậy nhặt được thất thải long thu quý giá như vậy. Thất thải long thu chuyện gì xảy ra? Đỗ lão sư nghe nói như thế, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Là Lý công tử nấu một đầu thất thải long thu, nữ đồng học kia đem sự tình vừa rồi kỹ càng nói một lần. Bất quá, lại đề lên chuyện thất thải long thu này, coi như mới vừa rồi không có ở hiện trường học sinh Vân Nê học viện cũng đều không khỏi hâm mộ, không khỏi nói ra. vận khí này thật tốt, ngay cả thất thải long thu đều có thể nhặt đạt được. Nhặt được thất thải long thu, Đỗ lão sư không khỏi nhíu mày, kiến thức của hắn cùng kinh nghiệm thế nhưng là so học sinh Vân Lê học viện phong phú nhiều, hắn biết thất thải long thu chỗ nào có thể nói nhặt liền nhặt. Cái này không chỉ có là Lý công tử vận khí tốt đi. Tiểu Linh cũng nói ra, nghe Lý công tử nói, hắn ở chỗ này ở quen, có thể là thuở nhỏ ở chỗ này, cùng Vạn Thú Sơn hung cầm mãnh thú đều đã thành hàng xóm. Như vậy phải không? Đỗ lão sư không khỏi trầm ngâm một chút, loại khả năng này có lẽ là tồn tại, nhưng là, hắn luôn cảm thấy trong này có một loại kỳ quặc không nói ra được. Đương nhiên, nghe được thuyết pháp như vậy, cũng có học sinh Vân Nê học viện xem thường, xùy chi tại mũi, nói ra. Cái này sao có thể, Vạn Thú Sơn mãnh thú hung cầm đều là mạnh được yếu thua, căn bản cũng không khả năng cùng hắn một hàng xóm nhược kê làm như vậy, một ngụm liền có thể ăn hết hắn. Đúng đấy, quận chúa cũng đừng tin hắn mà nói, hắn chẳng qua là khoác lác mà thôi. Trương Trường Vũ đương nhiên là nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, chửi bới Lý Thất Dạ. Đỗ lão sư chỉ là trong nội tâm trầm ngâm, cũng không dám xác định. Kim Thiền Phật Tử cũng tới nha. Đương nhiên, nghe được sự tình Kim Thiền Phật Tử đoạt canh cá, Đỗ lão sư. Góc truyện audio.com, cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, đối với sự tình Kim Thiền Phật Tử tham ăn, hắn cũng sớm đã có nghe thấy. Xem ra, lần này có náo nhiệt, Đỗ lão sư cười nói ra, Kim Thiền Phật Tử tới, thiên tài học viện chúng ta cũng tới, nói không chừng hai vị tuyệt thế thiên tài có thể va chạm một chút. Lam sư thì cũng tới rồi, nghe được Đỗ lão sư mà nói, tất cả học sinh Vân Nê học viện cũng không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, đặc biệt là một chút nam đồng học càng là hai mắt tỏa sáng. Đúng thế, Đỗ lão sư khẽ gật đầu một cái, nói ra. Cũng không biết các ngươi có hay không vận khí thấy được nàng xuất thủ, nếu là nàng tới lui vội vàng, liền bỏ lỡ cơ hội này. Lam sư thì muốn đại phát thần uy sao? Trong lúc nhất thời, học sinh Vân Nê học viện cũng không khỏi kích động hết sức hưng phấn. Lam sư thì nếu là xuất thủ, vậy nhất định sẽ kinh bát phương. Ngay cả nữ đồng học khác cũng đều không khỏi có chút hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, nói ra. Vậy liền thật tận mắt thấy Lam sư thì tuyệt thế vô song thần tư. Trong lúc nhất thời, học sinh Vân Nê học viện đều nghị luận ầm ĩ, đều là thập phần hưng phấn thảo luận Lam sư tỷ trong miệng bọn hắn, tại trong nam đồng học có một ít đồng học không che giấu chút nào ái mộ chỉ ý chính mình, có một ít nữ đồng học cũng lộ ra ánh mắt sùng bái. Lam sư tỷ trong miệng bọn hắn, chính là tuyệt thế vô song thiên tài Vân Nê học viện Độc Cô Lam. Độc Cô Lam, không chỉ là học sinh có thiên phú nhất Vân Nê học viện, đồng thời cũng là đệ tử thân truyền viện trưởng Vân Nê học viện, mà viện trưởng Vân Nê học viện ngũ sắc thánh tôn, đây chính là một trong bốn đại tông sư Phật Đà Thánh Địa cùng Thiên Long Tự Bàn Nhược Thánh Tăng nổi danh. Từng có người nói, Độc Cô Lam tại Vân Nê học viện đánh bại học viện trên dưới vô địch thủ, liền xem như rất nhiều lão sư học viện đều cảm thấy không bằng. Tại Vân Nê học viện, không biết có bao nhiêu học sinh đem Độc Cô Lam coi là thần tượng trong lòng, không biết có bao nhiêu nam học sinh đem Độc Cô Lam coi là nữ thần trong suy nghĩ. Ngày bình thường, Độc Cô Lam đều là xâm nhập ẩn hiện, liền xem như học sinh Vân Nê học viện đều rất ít có thể nhìn thấy nàng, hiện tại nghe nói Độc Cô Lam đi tới Vạn Thú Sơn, có thể có cơ hội thấy phong thái nữ thần, này làm sao không để cho những nam đồng học kia hưng phấn đến ghê gớm, kích động đâu. Ngay tại thời điểm Đỗ lão sư mang theo học sinh vượt qua từng tòa sơn phong, tại thời khắc này, phong quyền tàn vân, cuồng phong gào thét, chỉ thấy trên bầu trời một trận cuồng mây cuốn qua, sương mù lên vân dũng. Học sinh Vân Nê học viện ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp có một đầu cự long, không đúng, là một con cự xà trên bầu trời. Tam thủ đằng vũ xà, nhìn thấy con cự xà này, Tiểu Linh những bạn học bọn hắn này cũng không khỏi sắc mặt đại biến, giật mình kêu lên, chỉ kém điểm quay người đào tẩu. Nhưng lạc bọn hắn lại lưu ý xem xét, phát hiện trên lưng tam thủ đằng vũ xà đứng đấy một đám người, trước đó đuổi giết bọn hắn tam thủ đằng vũ xà, giờ này khắc này đã bị người hàng phục. Là thần quỷ bộ, người quỷ tộc, nhìn thấy trên lưng tam thủ đằng vũ xà đứng đấy đám người này, chính là sương mù lên vân dũng, học sinh Vân Nê học viện lập tức nhận ra được. Quỷ tộc bằng hữu đi đâu? Đỗ lão sư nhìn thấy tam thủ đằng vũ xà bay qua, liền chào hỏi một tiếng. Góc truyện audio.com Lão giả quỷ tộc ngự ngừng tam thủ đằng vũ xà, hướng Đỗ lão sư chào hỏi, cười nói ra. Nguyên lai là Đỗ đạo huynh nha, ở chỗ này gặp phải, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vân Nê học viện trung quy là Vân Nê học viện, chính là một trong tồn tại cường đại nhất Phật Đà Thánh Địa, lão sư có thể tại Vân Nê học viện dạy học không có một cái nào là kẻ yếu, thậm chí là tồn tại quát tháo phong vân, ngũ sắc thánh tôn chính là một ví dụ. Cho nên, khi Đỗ lão sư mở miệng chào hỏi, không giống Tiểu Linh những học sinh bọn hắn này, quỷ tộc không thèm để ý, ở thời điểm này, lão giả quỷ tộc dừng lại, mười phần khách khí chào hỏi. Phóng nhãn toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, mặc kệ là Thiên Long Tự, hay là Kim Sử Vương Triều, lại hoặc là Thần Quỷ Bộ, đều sẽ tôn Vân Nê Học Viện một tiếng, không có người nào người dám khinh thường Vân Nê Học Viện. Hạnh ngộ, đạo huynh hướng đi đâu? Đỗ Lão Sư cũng cười nói ra. Phía trước truyền đến tin tức nói có người phát hiện Kỳ Lang Bảo Thủ. Vị lão già quỷ tộc này cũng không dám giấu giếm. Cách chương.